Kiếm đạo độc tôn, chương 1109, kiếm vực đệ nhất đỉnh phong, 1, góc truyện audio.com, đạt tới ngũ giai linh thân thể thì có thể phóng xuất sinh mệnh từ trường ra bên ngoài. Điều này tương đương với việc sinh mệnh tiến hóa đến một trình độ mới, một tầm cao mới. Tứ giai linh thân thể là tiêu chuẩn của vương giả sinh tử cảnh bình thường. Ngũ giai linh thân thể là tiêu chuẩn của vương giả trung giai. Hiện tại ta đã đạt tới trình độ này rồi, chệch lệch cũng được thu nhỏ lại rất nhiều. Theo thực lực của Diệp Trần tăng lên thì địch nhân của Diệp Trần cũng xuất hiện những tồn tại cao hơn. Bất quá chỉ cần có tiến bộ là vui rồi. Ngũ giai linh thân thể đối với Diệp Trần có ý nghĩa rất lớn. Đầu tiên là lực phòng ngự thân thể tăng lên rất nhiều. Phối hợp với bất tử thân thì đám người người độc hỏa vương còn lâu mới có thể đả thương được hắn. Nếu như gặp phải người đeo mặt nạ thì một chiêu của hắn cũng không làm Diệp Trần bị thương quá nặng. Phòng chừng chỉ cần một thành chân nguyên áp có thể khôi phục. Hay nói cách khác, ngũ giai linh thân thể giúp cho Diệp Trần không dễ dàng bị thương. Cũng giúp cho hắn tiết kiệm không ít chân nguyên, nếu như chiến đấu trong thời gian dài cũng không sợ. Trừ điều đó ra thì ngũ giai linh thân thể có năng lực khôi phục rất mạnh. Tự thân cũng có thể chậm rãi khôi phục, đây là năng lực khi sinh mệnh từ trường cường đại đến một mức nhất định. Hắt xì, Diệp Trần nhẹ nhàng nắm chặt tay, huyệt động dung chuyển nước ra. Toàn thân Diệp Trần lúc này giống như một toàn hỏa sơn. Tu luyện bất tử thân đến cảnh giới đoạn chi trọng sinh, long lực đã cường hóa thân thể. Mà chân nguyên và tế bào kết hợp cùng một chỗ khiến cho sức bật càng mạnh thêm mấy chục lần. Tuy luyện chân nguyên và tu luyện thân thể đến thời điểm hậu kỳ sẽ thấy được sự khác biệt rõ ràng. Tu luyện chân nguyên, tế bào và chân nguyên sẽ kết hợp cùng một chỗ, thân thể tạo ra sức bật rất mạnh. Trong cận chiến cũng không yếu nhược, đương nhiên so với tu luyện thân thể còn kém xa mới bằng được. Tu luyện thân thể khí lực là từ tế bào mà sinh ra. Sức bật của nó còn kinh người hơn, gấp 10 lần so với tu luyện chân nguyên. Có thể nói vương giả luyện thể chính là quái vật, hiện tại linh thân thể của ta đã đột phá lên đến ngũ giai, chính xác là ngũ giai sơ kỳ. Chỉ cần tìm được một đoát huyết tinh hoa nữa thì có thể đột phá linh thân thể lên ngũ giai trung kỳ đỉnh PSNG. Có nên mạo hiểm đi tìm huyết tinh hoa hay không? Bên ngoài huyết quang hải, tỷ lệ xuất hiện huyết tinh hoa rất nhỏ, mà huyết ma vương trung giai cũng không phải dễ dàng gặp được. Ở trong hạch tâm huyết quang hải có tỷ lệ xuất hiện huyết tinh hoa và khả năng gặp được huyết ma vương trung kỳ cao hơn nhưng lại có tính nguy hiểm cao. Đặc biệt ở khu vực hạch tâm, huyết ma vương không còn đi riêng lẻ một mình nữa mà đi thành bầy đàn, có đoàn đội hẳn hoi. Cho dù Diệp Trần có được hủy diệt kiếm ý đi chăng nữa, đụng phải một đám huyết ma vương trung giai hoặc là 2-3 đầu huyết ma vương cao giai cũng chỉ có chịu chết, muốn trốn cũng không trốn được. Dưới tình huống bình thường, vương giả đỉnh cấp cũng không muốn đi vào khu vực hạch tâm của huyết quang hải, dù sao không phải ai cũng giống như Diệp Trần có được hủy diệt kiếm ý có khả năng khắc chế đối với huyết ma vương. Một đối một, bọn hắn không có cách nào giết chết được huyết ma vương, hơn nữa trong truyền thuyết còn nói rằng ở trong khu vực hạch tâm của huyết quang hải có một đầu huyết ma hoàng. Đây chính là, góc truyện audio.com, tồn tại mà ngay cả vương giả phong đế cũng phải kiêng kỵ vài phần. Theo như tính toán, khu vực ngoại vi của huyết quang hải rất rộng lớn, cách khu vực hạch tâm cũng khá xa. Ta đi vào sâu hơn một chút thử thời vận, Diệp Trần sẽ không tiến vào trong khu vực hạch tâm, nhưng hắn cũng không muốn đơn giản buông tha như vậy. Trong vô tận hư không, một điểm kiếm quang phá không mà đế, địa điểm của kiếm quang này chính là huyết thiên đại lục. Một tiểu gia hỏa có thể đề thăng công pháp lên thành thiên cấp, hơn nữa còn có được năng lực đặc thù là kiếm vực. Kiếm vực là năng lực mà bất kỳ kiếm khách nào cũng mong muốn có được. Cũng tốt, nếu như có thiên phú về kiếm đạo như vậy thì cũng tính là một yêu nghiệt. Cực phẩm bảo kiếm có thể không đoạt được cũng không sao, thế nhưng nếu như tiểu tử này có tiếng mà không có miếng, chỉ dựa vào cơ duyên phong phú mới có được thành quả như bây giờ thì cũng đừng trách ta. Đồng kiếm vương không phải là người ngu, hắn biết rõ người nào có thể đắc tội được, người nào không thể đắc tội. Nếu như Diệp Trần có tiềm lực vô hạn, hắn có hy vọng trở thành một vương giả đỉnh cấp, thậm chí là vương giả phong đế. Như vậy không thể đắc tội, tốt nhất là không nên đắc tội. Đồng kiếm vương tuy cũng có được công pháp thiên cấp, năng lực đặc thù của công pháp là thanh đồng kiếm thể, nhưng chỉ có thể xưng bá trong vương giả trung giai mà thôi. Nếu hắn có một thanh cực phẩm bảo kiếm thì có thể cùng với vương giả cao giai phân tranh cao thấp. Hơn nữa còn có thể đi đến những cấm địa nguy hiểm tìm kiếm vận may. Bảo vật có thể giúp tăng cường thực lực cho một người, nhưng ngộ tính có hạn thì cuối cùng thành tựu cũng có hạn. Dù sao bảo vật không có khả năng giúp cho áo nghĩa để thăng cấp độ. Trên phương diện này cần phải dựa vào chính bản thân mình. Kỳ thật nói đi cũng lại nói lại, Đồng Kiếm Vương đối với cực phẩm bảo kiếm có một khát vọng rất lớn. Một kiếm khách có được kiếm vực, điều đó thể hiện được thiên phú yêu nghiệt của hắn. Nhưng Đồng Kiếm Vương quá khát vọng có được một thanh cực phẩm bảo kiếm, cho nên hắn nghĩ dù không có đoạt được thì cũng nên đến tận mắt nhìn một chút. Kiếm quang có tốc độ phi hành rất nhanh, không gian chi lực đều bị mở ra. Luận tốc độ cho dù là vương giả cao giai cũng chưa chắc bằng được Đồng Kiếm Vương. Giờ khắc này, Diệp Trần cũng đã có ý định rút lui. Càng đến gần khu vực hạch tâm của huyết quang hải, nguy hiểm gặp được càng lớn. Hiện tại, Diệp Trần đã gặp phải một nguy hiểm như vậy. Nguy hiểm lần này không tới từ huyết ma vương mà lại là dị loại huyết ma vương. Xuất hiện trước mắt Diệp Trần là đột đầu hoàng kim sư tử thân dài 3-4 trượng. Cái đầu hoàng kim sư tử cùng với sư thiếu bảo hoàn toàn giống nhau. Nếu như nói có sự khác biệt thì chỉ có về kích cỡ. Đầu cử sư thiếu bảo nhỏ hơn 10 lần so với đầu của hoàng kim sư tử. Toàn thân hoàng kim sư tử lượn lờ một đoàn khí lưu màu đỏ máu, đôi mắt to như cái đèn lồng cũng có màu đỏ. Từ trong mắt của hoàng kim sư tử không hề thấy được một tia nhân từ nào, tất cả chỉ có là sự khát máu và tàn bạo. Hoàng kim sư vương, Diệp Trần chậm rãi nói từng từ một, hoàng kim sư vương này rất có thể là yêu vương của hoàng kim sư tử nhất tộc. Đoán chừng tại thời điểm lưu lạc ở trong huyết quang hải đã bị ý chí hỗn loạn xâm nhập dẫn đến việc biến thành dị loại huyết. Góc truyện audio.com, ma vương, giống, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó hoàng kim sư vương đánh về phía Diệp Trần. Phong, không gian vặp vẹo áp xúc cứng lại thành một mặt gương màu tím. Phanh, hoàng kim sư vương cường đại một cách cực đoan, đồng dạng là ngũ giai linh thân thể thế nhưng là linh thân thể của Diệp Trần rõ ràng yếu nhược hơn hoàng kim sư vương. Màu tím trên tấm gương bị nghiền nát thành trăm ngàn khối. Trên người hoàng kim sư vương chỉ để lại mấy trăm vết thương nhỏ, ngay cả máu cũng không kịp chảy ra thì vết thương đã tự khôi phục. Há cái miệng to như chậu máu của mình ra, hoàng kim sư vương hướng về phía Diệp Trần phun ra một chùm ánh sáng màu vàng chói mắt. Quá mạnh mẽ, gặp được huyết ma vương trung giai dị loại bình thường thì Diệp Trần còn có thể chiến đầu một trận. Thế nhưng gặp phải hoàng kim sư vương, Diệp Trần không cho rằng mình có thể là đối thủ của nó. Thiên hạt kiếm mãnh liệt chém xuống một chém, kiếm kính vô cùng cô đọng, đồng thời mang theo chấn động tử vong đáng sợ chạm kích lên trên chùm ánh sáng màu vàng. Lập tức một đoàn quang mang kim sắc chướng mắt bộc phát bao trùm cả một phiến thiên địa. Diệp Trần bị thổi bay ra ngoài, há mồm phun ra rất nhiều máu tươi. Chạy, mượn sóng xung kích Diệp Trần nhanh chóng bỏ chạy, kiếm vực cũng được phóng ra, tốc độ của Diệp Trần lại nhanh hơn vài phần. Qua mấy lần lập lòe, Diệp Trần đã biến mất ở cuối chân trời, mà Hoàng Kim Sư Vương bị sóng xung kích ngăn trở trong giây lát không thể nào đuổi theo được. Cách đó vài dặm, tốc độ của Diệp Trần bắt đầu chậm lại. Thực lực của ta đã đến một cực hạn mới, trừ phi áo nghĩa có điểm đột phá, nếu không thì không thể nào tăng trưởng thực lực trên phạm vi rộng được. Sau khi rời khỏi huyết quang hải, có thể bắt đầu tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Sinh mệnh chi đạo so với tử vong chi đạo càng khó hiểu hơn. Tuyệt đại bộ phận cường giả sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong đều tìm hiểu tử vong chi đạo trước, sau đó mới tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Dù sao thì trước tiên gia tăng thực lực vẫn quan trọng hơn. Phi hành không ngừng nghỉ, Diệp Trần cũng đã đi đến lối ra huyết quang hải. Quay đầu liếc nhìn về phía sau, Diệp Trần cười khổi. Lần này vì huyết tinh hoa mà đến đây, không thể tưởng được ma xui quỷ khiến thế nào mà hủy diệt kiếm ý lại đột phá lên lục giai, khu trừ được hoạt tính của tinh thần hỏa độc. Mặc dù không có tìm được huyết tinh hoa nhưng lại có thể đoạt được một khối huyết ma tinh trung giai, giúp cho linh thân thể tăng lên ngũ giai. Thế sự khó lường, ai cũng không biết được tương lai rồi sẽ phát sinh ra chuyện gì. Cùng Diệp Trần đi ra ngoài còn có một vương giả sinh tử cảnh khác. Bất quá vương giả sinh tử cảnh này trông rất chật vật, thân thể gầy như que củi, khí tức vô cùng suy yếu. Hiển nhiên vị vương giả sinh tử cảnh này đã bị trọng thương. Bất tử chi thân cũng rất khó có thể khôi phục được. Thật là tà môn, cách chương.